104, nếu giữ dục rồi sau đó không được hối tiếc. Phật thấy được cái tâm niệm của mình ha, khi đứng lên đã nói rằng con xin phép con rời khỏi, con có việc Phật sự, con không thể tham dự trong cái buổi họp này, và con xin gửi dục, tức là tất cả ý kiến con xin hứa con sẽ tuân theo. Nhưng mà sau đó mình hối hận, mình nói nãy con nói vậy nhưng mà con không ngờ tình huống nó như thế này, cho nên bây giờ con chống lại thì không thể được, không được hối tiếc cái gửi dục của mình, cái bày tỏ cái gọi là tùy hỷ của mình. 105, không được lén nghe tranh cãi rồi sau đó đem lời ấy nói với người khác. Đó, cái này nó lỗi là lỗi gì đây? Lỗi thị phi, đem chỗ này nói qua chỗ kia, nhiều chuyện. Mà cái này là coi như là năng lực tiềm tàng của người nữ là nhiều. Cho nên chúng ta thấy được cái dở của chúng ta để chúng ta sửa. 106, không được tức giận không vui mà đánh người khác. Đó, mấy huynh đệ ha, cho nên bình thường tập cái lời nói nó nhu nhuyến, không có hung dữ, rồi cái cử chỉ cũng vậy, để không có bao giờ mà có những cái cư xử bằng tay bằng chân, phải tập. 107, không được tức giận không vui mà lấy tay tát người khác. Đánh không được mà tát vô mặt người ta cũng không được. 108, không được tức giận không vui đem sự vô căn cứ mà phỉ báng người khác. Đem việc vô căn cứ có nghĩa là nó không có sự thật, nó không xảy ra, mà mình vô căn cứ, mình không có một cái nhân do nào mà chính đáng, mình đi phỉ báng người khác. Cho nên là cái tư cách của người tu nó đòi hỏi như vậy. Chúng ta càng thọ giới cao thì cái tư cách mình càng thanh cao, cao thượng, cho nên chúng ta sẽ không có những cái điều tầm thường của thế gian. 109, nếu vua chưa ra khách, chưa cất bảo vật thì không được vào quá ngưỡng cửa của cung vua. Ở đây quý vị nhớ bảo vật là gì không? Bảo vật là gì? Nếu vua chưa ra khách có nghĩa là vua chưa ra tiếp khách, vua chưa đem các bảo vật thì không được vào quá ngưỡng cửa của cung vua. Đi bước vào cung vua như mình là người dân có được vào cung vua một cách dễ dàng không? Không có vào được. Nếu chúng ta là một người dân thường, nhưng mà giới tu sĩ đôi khi vì kính trọng cái màu áo, cho nên có những vị đại vương có những cái lời gọi là phát nguyện là trong hoàng cung này bất cứ lúc nào giới tu sĩ cũng có thể đến để khất thực, cũng có thể vào vườn thượng uyển để mà ngồi thiền, cũng có thể bất cứ lúc nào tới cái hồ tắm của vua, của hoàng hậu để mà tắm, để mà trị bệnh. Thì với những lời mà cầu thỉnh như vậy, phát tâm như vậy, thì đôi khi sáng sớm mà vua chưa có ra làm việc, chưa thiết tiều, chưa cất bảo vật mà đã có những tu sĩ bước vào hoàng cung rồi. Nhưng mà thưa quý vị, bảo vật ở đây không phải vật báo là tài vật đâu, mà vua và người đẹp, hoàng hậu, cung nữ, cung phi, bên nhau còn có những thân mật mà mình đã bước vào một cách đường đột. Thành ra chúng ta những cái giới này phải cẩn thận. 110, nếu là vàng ngọc hay đồ trang sức bằng vàng ngọc thì không được cầm giữ hay bảo người cầm giữ, trừ trong chùa và chỗ ngủ nhờ, sợ mất đi nên lấy cất, nhưng phải biết và nhớ mà trả cho chủ. Quý vị nhớ ha, chúng ta là người tu sĩ, đối với lời Phật dạy vàng ngọc á được ví như cái gì? Quý vị nhớ một chữ á, thì sau này mình biết sợ. Vàng ngọc được ví như rắn độc, mà con rắn độc đó nó sẽ hại cho mình, sẽ cắn, sẽ giết sinh mạng mình. Có một lần ngài A Nan đi khất thực phía sau Phật, đi ngang một cái khu ruộng đó, mảnh ruộng đó, thì thấy người nông phu cuốc đất lên gặp một hũ vàng. Thì khi thấy như vậy thì ngài A Nan và Đức Phật cùng thấy, thì Đức Phật mới quay lại bảo ngài A Nan rằng rắn, hũ vàng rõ ràng mà Đức Phật nói là rắn. Thì ngài A Nan cũng ngạc nhiên nhưng mà cũng không dám cãi, và Đức Phật cùng với ngài A Nan trên đường đi xác thực đi qua cái chỗ mà thấy cái cảnh tượng đó. Thì khi nghe như vậy, cái người nông phu mới nghĩ rằng nếu mà nói là rắn thôi kệ, ổng sẽ hy sinh đem rắn về nhà. Thì tức là gặp vàng, ổng còn đang lưỡng lự không biết vàng này của ai và xử lý như thế nào. Nghe Phật và ngài A Nan đi ngang nói như vậy thì ổng quyết định á, nếu Phật nói đây là rắn thì con xin rước rắn về nhà để cho nó cắn con, rồi nó cắn vợ con, nó cắn con của con. Là ổng nói một cách mai mỉ như vậy. Nhưng mà sự thật vừa đem về nhà rồi, thì khi mà cuộc sống sung túc lên một cách bất ngờ thì người ta đã đi cáo quan, và cuối cùng là ổng phải vô ngục, tại vì vàng đó là thuộc về kho báu của triều đình mà ổng lấy mà không có khai báo, cho nên ở tù. Khi vô ở tù thì lúc đó ổng mới nói, ổng mới than, ổng nói rắn cắn ổng rồi, rắn cắn gia đình ổng rồi. Thì nghe như vậy cái người cai ngục, người gác cửa ngục mới là ngạc nhiên. Và khi mà ở tù như vậy, ổng mới khai là ổng nhặt được vàng này ở giữa ruộng, ta đâu có tin. Vì vàng này của triều đình trộm cướp nó mới lấy, nó mới chôn ở cái vùng đó, nó chưa kịp đem đi tẩu tán. Thì người nông dân hiền lành lấy, bây giờ nói rằng không có phải là có cái ý gian thì ai làm chứng, cho nên phải ở tù không có ngày ra. Thì khi đó ổng mới nhớ lời Phật dạy cho ngài A Nan, ổng mới nói rồi rắn nó đang cắn con, đang cắn gia đình con. Thì nghe như vậy người cai ngục mới lên tâu với nhà vua, nói cái tên mà tử tội ở trong ngục nó nói như vậy không biết nghĩa là gì, cho nên kêu ra. Và kêu ra kể câu chuyện là Đức Phật đã thấy như vậy. Thì khi đó vị vua cũng cho đi hỏi Đức Phật, được xác định bữa đó đi ngang có thấy điều đó, thì đã chứng minh người nông dân này là vô tội. Cho nên muốn kể câu chuyện dài dòng như vậy để quý vị thấy liên quan tới tài sản là những cái không vui, nó sẽ xảy ra những cái phiền toái cho mình. Khi chúng ta có được cái tâm đó rồi thì chúng ta không có đắm nhiễm, không có tham muốn đó. Nó trừ được cái tâm đắm nhiễm tham muốn của mình. Không được cầm giữ những vật quý đó và bảo người cầm giữ, trừ khi là ở trong chùa hay là chỗ ngủ nhờ mà mình thấy, nếu mà cái vật báo đó mình thấy mà mình không cất, sợ nó mất đi, hay là mình ngủ nhờ mình thấy vật báo mà mình không cất, lỡ của gia chủ một lát hỏi thì biết đâu mà chỉ, cho nên mình cất dùm. Nhưng mà nếu khi có chủ là mình phải đưa ngay, đó là một cái mình phải ghi nhớ. Và điều thứ hai là mình phải nhớ đưa lại, chứ đừng có quên rồi đi một đoạn đợi ta rượt theo, lúc đó nó quên thì cái đó là người ta tin liền không? Không tin nổi. Cho nên cái tư cách mình nó bị suy giảm. Cho nên đụng tới vật báo mình phải đinh ninh, phải nhớ, chứ không phải là hời hợt để là mất uy tín.